ta phải hiểu rõ như vậy. Cho nên cái tương lai nó sẽ khác và cái định mệnh nó sẽ khác, hai cái đó khác nhau. Vì vậy mà Phật tử của chúng ta cũng có nhiều người đi coi bói, cứ nghĩ rằng là cứ xem coi cái định mệnh tương lai của mình như thế nào, không? Thì đối với đạo Phật đó, không có đâu, định mệnh nó không có đâu, mà tương lai nó có là do sự quyết định của chúng ta, tức là do nghiệp cũ của chúng ta 50% và cái nghiệp bây giờ, nghiệp hiện tại của chúng ta tác động cho tương lai của chúng ta 50%. Ví dụ như bây giờ chúng ta muốn có tương lai đen tối thì chúng ta cứ đi tìm chỗ xì ke ma túy chúng ta hút, thì tương lai mà đen tối liền chứ không có định mệnh gì hết đó, đúng không? Còn bây giờ chúng ta muốn có cuộc đời tương lai an nhàn thảnh thơi, gọi là tối ngủ một cách sung sướng nhẹ nhàng, thì chúng ta học Phật tu Phật thì tự nhiên tương lai của chúng ta nó nhẹ nhàng thảnh thơi. Đó là cái tương lai của chúng ta chứ không phải định mệnh, hiểu chưa? Còn cái định mệnh đó là không bao giờ đúng. Có nhiều người đoán cái định mệnh chứ không đúng. Vì vậy mà chúng ta đi coi bói không có ông thầy bói nào mà nói rằng ngày đó tháng đó cô sẽ xảy ra chuyện đó, không ông nào dám nói như vậy hết. Mà chỉ nói rằng coi chừng năm nay cô gặp xui, thì cả năm từ đầu năm tới cuối năm thế nào không xui. Nên là nói cái câu chung chung coi chừng gặp xui thì thế nào cũng đúng thôi. Bởi vì từ đầu năm tới cuối năm mà sao không xui được, không? Nhưng mà cũng có những ông thầy bói nói rất là khá lắm, nói khá thôi chứ không dám khẳng định. Không ông thầy bói nào dám khẳng định hết. Đó. Biết chưa? Thì ngoại trừ chúng ta có nghe truyền thuyết là Nguyễn Bỉnh Khiêm có tài biết trước 500 năm về trước mà 500 năm về sau á. Nhưng mà những cái tài liệu tiên đoán của ông cũng nói một cách ẩn ý chứ ông không dám nói thẳng ra. Hãy chẳng hạn thầy kể một cái câu chuyện mà Nguyễn Bỉnh Khiêm bói cây quạt, thấy không? Có nghe cái chuyện đó chưa? Ông ấy bói cây quạt là như thế này. Ông ấy giỏi bói lắm rồi, cho nên là ông bói cái gì cũng đúng hết. Một bữa cái ông tình cờ bà vợ mua về cho ông một cái quạt, cái quạt trầm á, đẹp lắm. Ê, ông mới tự nhiên nảy cái ý cắt cớ là thôi bây giờ mình bói thử cái quạt nó có số mệnh không. Thế ông ấy bói xong ông mới thấy rằng ngày này tháng này thì cái quạt nó sẽ bị vỡ, nó mà bị vỡ tan tành. Ông ấy thật kỳ á, quạt nó thiền giỏi lắm mà nó rách là cùng chứ sao mà nó bị vỡ tan tành, không? Làm gì nó ra quạt mình, nếu mà mình quạt nhiều lắm thì nó rách ra thôi chứ làm sao mà nó vỡ tan tành. Cái ông nói mà mình quạt rách ra được, cái quạt này quạt 5 năm chưa rách chứ đừng có nói mà cái tuổi thọ của nó mới có 5 mà 5 nó rách. Thế ông mới nói thôi được vậy mình để mình thử xem coi tại sao nó rách tan tành. Ông cũng bán tím bán nghi. Cái ông cất cái quạt ở trong hộp, rồi mỗi sáng ông lấy xuống ông ngắm coi xem, ông mở ra coi nó còn nguyên không, thấy còn nguyên ông yên tâm ông gấp lại. Thì cứ ngày qua tháng tới thì đúng tới cái ngày tháng đó, thì nguyên tới cái ngày đó là ông biết là ngày này nè là nó bị tan tành nè, cho nên ông kỹ lưỡng lắm. Ông nói hôm nay là tan tành vậy thì bây giờ mình phải cầm ở trong tay này mới chắc ăn, đừng có cho ai đụng tới thì nó không có bao giờ nó tan tành. Cái ông mở ra ông ngắm vào ông xem. Từ sáng tới giờ thì bói là cái quạt là 12 giờ trưa là tan tành. Thì ông coi tới 11 giờ, 11 giờ rưỡi thì bà vợ kêu ông xuống ăn cơm. Thì ông nói ừ, tôi xuống bây giờ. Nhưng mà ông sợ bỏ đi thì nhớ ai đến đập cái quạt này hư thì sao? Cho nên ông lại mở ra ông ngắm tới ngắm lui, dòm tới dòm lui. Bà chạy lên một lúc sau hơn 10 phút sau ông là bà chạy lên rồi, thôi tôi mời ông xuống ăn cơm. Ông nói ừ, anh xuống bây giờ. Nếu mà nói thì nói nhưng mà cứ ngắm đi. Rồi lại thêm 10 phút nữa là 20 phút rồi. Thế bảo là chạy lên là nói anh làm cái gì đó, xong chú ăn cơm. Nói được ngồi cứ chờ một chút, tôi mắc bệnh. Tôi bệnh lắm, đừng có réo, ăn trước đi. Thì bà thì nãy giờ bà thấy ông có làm gì đâu, bạn đang cứ suốt ngày mở cái quạt ra rồi quạt tới quạt lui, ngắm tới ngắm lui chứ cái gì đâu bạn. Rồi xong nghe bảo lại ráng nén làm bực lắm đó nha, nén lòng chạy xuống, chờ thêm 10 phút nữa là đúng 30 phút là đúng 12 giờ đó. Thì bà lại chạy lên ông đây, thôi bà đừng có rắc rối tôi, để tôi ngồi làm việc một chút. Bà ông ấy cự bà, cái bà nổi gió lên nói nãy giờ ông đâu có làm gì đâu, Bà nổi gió lên, nói chắc tại cái quạt này, nổi gió bà giằng cái quạt lên, bà đập te tua hết, đập cuối cùng nó tan tành ra không còn gì hết. Bà nói, bà đập chúng mình, nói quạt này, ở đó mà quạt, bà đập cho túi bụi ra, cái quạt nó tan tành luôn. Khi mà ông thấy cái quạt tan tành, ông nói, à, thì ra là thế. Nhưng mà đó là những cái câu chuyện truyền thuyết về ngài Nguyễn Bình Khiêm thôi, biết không? Nhưng mà trong cái dù ở trong cái truyền thuyết đó cũng nói lên một điều là ông cũng không dám tin tưởng, là không biết chắc được rằng đây là cái chuyện xảy ra. Đã thấy chưa? Cho nên rằng á, chúng ta nói tới cái nghề bói toán là vậy, không có ông thầy bói nào dám nói là ngày nào mà nó xảy ra chuyện đó đâu, biết không? Thì thành ra khi mà chúng ta nên loại trừ bớt cái quan điểm rằng cuộc đời là một cái định mệnh. Theo cái quan điểm Phật giáo á, người nào tin cái định mệnh á thì người đó không còn cái ý chí để phấn đấu lên, không còn một cái cơ hội nào để mà cải tạo cuộc sống của mình. Vì vậy mà Đức Phật nói rằng á, ai mà tin vào cái thuyết định mệnh thì người ấy á sẽ không còn tương lai. Vậy thì cái tương lai của chúng ta thì do chúng ta phải tự quyết định ngay trong hiện tại bây giờ. Thì cái tương lai gì? Đức Phật nói rằng á, khi chúng ta muốn có một cái cuộc sống yên lành, hạnh phúc, an lạc, giải thoát, thì chúng ta cần phải phấn đấu con người của chúng ta, cần phải sửa đổi cái nghiệp của chúng ta, chứ đừng có đổ thừa vô cái nghiệp của mình. Cho nên á, ai mà có nghị lực phấn đấu á, thì người đó thắng được nghiệp, hay còn gọi là cải tạo được cái nghiệp của mình. Cái nghiệp mình dù có xấu đi nữa thì mình cũng cải tạo được. Thì tuy nhiên nói tới nghiệp thì chúng ta cũng còn có nhiều thứ nghiệp lắm. Có những cái thứ nghiệp mà chúng ta không thể nào cải được. Ví dụ như cái nghiệp của chúng ta, nghiệp gì gọi là không cải được? Phật tử biết có cái nghiệp gì mà không cải được không? Chúng ta sanh ra ở đời có một cái nghiệp mà chúng ta không thể nào cải được hết á. Cái nghiệp đó gọi là nghiệp âm, không có cải được, đúng không? Chúng ta không thể nào mà nhìn âm được, không ai nhìn âm được ấy. Nhiều thứ mà nó gọi là định nghiệp á, thí dụ như nghiệp chết, không ai mà nói không chết được hết á, không? Sanh ra là phải chết thôi. Đó là những cái loại nghiệp mà nó cố định. Nhưng mà ngoài những cái loại nghiệp cố định ra thì chúng ta cũng có cái nghiệp trong cái cuộc sống của chúng ta, tức là cái về tinh thần á, về an lạc, về hạnh phúc, về tinh thần á, thì chúng ta hoàn toàn cải tạo được. Rồi tới đây á thì thầy đã nói xong cái phần thân kiến, tức là quan điểm chấp về thân thì có hai loại quan trọng nhất. Có người cho rằng chết là hết, và có người thì cho rằng á, chết thì được sanh thiên đường, hoặc là chết là đi sanh được địa ngục. Thì hai cái quan điểm đó đều sai hết. Đức Phật nói rằng á, chúng ta sống theo nghiệp thiện ác, và chúng ta có thể tự mình cải tạo được nghiệp thiện ác. Chúng ta có thể hướng cho cuộc đời của chúng ta đi tới cái chỗ tốt đẹp hơn. Đó là hai cái điều mà Đức Phật đã phá tà kiến. Rồi chúng ta tới học tới cái điều thứ hai, đó là biên kiến. Biên kiến là sao? Là chấp một bên. Chấp một bên có nghĩa là có nhiều người có cái lòng cố chấp lắm. Đó. Chấp một bên, trong kinh nói rằng á, người thì, có người thì chấp thường kiến, có người thì chấp đoạn kiến, thì cái đó được gọi là chấp một bên. Đấy không? Chấp một bên thì thường kiến và đoạn kiến thầy đã trình bày vừa trên rồi. Bây giờ chúng ta bước qua cái quan trọng, cái kiến thủ quan trọng của chúng ta, đó là cái kiến thủ. Đây là cái tà kiến thứ ba, gọi là kiến thủ. Kiến thủ là gì? Kiến thủ là bảo thủ cái quan điểm cố hữu của mình. Cái quan điểm mà mình cứ nói rằng mình đúng, mà sự thực ra thì chúng ta sống ở đời có ai có lúc nào mình nói là mình là sai đâu, phải không? Nếu mà mình sai thì mình nói làm chi nữa? Nếu mình biết sai mình nói làm chi? Mà cái người nói ra thì cho là đúng mới nói, chứ còn nói xong rồi tôi chắc chắc là tôi nói sai. Vậy thì thôi nói chi, nói đúng mới nói chứ. Thành ra những cái người nói ra là người có quan điểm đúng, mà quan điểm đúng đó thì có suy diễn ra để dẫn đến cái gọi là bảo thủ cái quan điểm của mình. Cái khó là cái chúng sinh chúng ta là khi chúng ta sống ở trong cuộc đời, chúng ta dễ cái sinh cái tâm bảo thủ cái quan điểm của mình lắm. À, bởi vì mình thấy đúng mà, cho tới một ngày nào đó để mình bị sai nhiều lần rồi, lúc đó mình mới công nhận đó là mình sai. Thì Đức Phật nói rằng cái người như vậy là người cố chấp, cái người kiếm thủ bảo thủ cái quan điểm của mình. À, thầy nói ví dụ như giờ cái bảo thủ của chúng sinh chúng ta nhiều lắm, ai cũng có bảo thủ của mình hết. À, thầy nói ví dụ như bây giờ quý Phật tử đi chùa rồi cái nghe mấy thầy nói ăn chay là tốt, rồi cái về nhà mình ăn chay. À, nhưng mà có nhiều người á lại sinh ra cái tâm bảo thủ, không, mình ăn chay thì mình ăn chay tự nhiên đi, đằng này không có, về nhà rửa chén rửa bát rồi xếp nguyên một bộ nấu bếp để riêng ra món này là món ăn chay, cho nên nó bữa nay mình nấu riêng nồi riêng bát riêng chén ăn riêng. Mà đứa con mà nó thấy có cái món đậu hũ ngon quá, nó thò cái đũa vô nó gắp một cái là coi như không ăn luôn cái đó, bởi vì cái gì nó thò đũa vô là dính đồ mặn rồi. Thì cái đó nó gọi là cái chấp thủ của mình ấy. Nhiều thứ lắm, chúng ta bị nhiều cái thứ chấp thủ lắm. Con người ta thì thường thường cũng vậy. Thì chúng ta ví dụ như bây giờ chúng ta đi tu, chúng ta đi chùa đó. Rồi bây giờ người khác á, ví dụ như bây giờ chúng ta hôm nay đi chùa ăn chay mà người khác mời mình đi ăn đám cưới đó, rồi mình có dám ăn mặn không? Không phải không? Thấy chưa? Thì cái đó là một cái, mặc dù đó là bảo thủ tốt, nhưng mà cái đó cũng là một cái bảo thủ. Chứ chưa nói là cái bảo thủ ác nữa. Có nhiều người á, nhiều người nói rằng á, tôi á, không có bao giờ tôi thay đổi được cái quan điểm của tôi. Thành ra cái bảo thủ của con người ta nó phức tạp lắm. Ai cũng có bảo thủ hết. Đấy, chẳng hạn như giờ quý Phật tử á, có người thì ở sạch sẽ lắm, về nhà quét lau nhà, đúng không? Nhưng mà đi đến nhà người khác mà thấy người ta ở dơ mình chịu không nổi, phải không? À, nhưng mà tại sao cái người ở dơ đó người ta chịu được mà mình lại chịu không được? Đó là tại vì người ta ở dơ, mà tại vì người ta ở dơ là ta chịu được đó. Cho nên là mà thực ra cái người ở sạch đó, thua người ở dơ. À, không tin hả? Quý Phật tử không tin chứ, cái người ở dơ người ta đến nhà sạch người ta ở không được, mà người ta về nhà dơ họ ở cũng được. Còn mình là người ở sạch thì mình đến nhà ở dơ mình ở được không? Không. Đó là cái quan điểm bảo thủ của mình đó, thầy nói đó. Cho nên cái bảo thủ của chúng ta nó có nhiều vấn đề mức độ phức tạp lắm. Thầy nói những ví dụ để cho Phật tử thấy rằng á, cái người mà càng gọi là sạch sẽ, càng lên cao bao nhiêu á, thì lại càng bảo thủ bấy nhiêu. Cái người dốt á thì người ta đến nhà ai cũng được hết, nhưng mà cái người học giỏi á hiếm lắm mà, đúng không? Càng học giỏi chừng nào, càng có địa vị chừng nào thì càng ít khi có cái tính bình dân giản dị lắm, thấy chưa? Cho nên chúng ta thấy rằng cái tâm bảo thủ, cái kiến thủ của chúng ta, đừng có tưởng người học giỏi mà ít kiến thủ, người học giỏi chừng nào thì mang cái bệnh chấp thủ chừng đó. Người mà sạch sẽ chừng nào thì mang cái bệnh chấp thủ chừng đó. Cái người mà tu nhiều nào chừng nào thì mang cái bệnh chấp tu chừng đó. Đó. Rồi bây giờ thầy mới nói rằng cũng như bây giờ thầy thì không nói ai hết, thầy tu rồi bây giờ thầy có khi nào thầy đâu bao giờ thầy dám mà thầy mặc đồ vét, thầy đội nón thầy đi ra ngoài đường đâu, phải không? Đó, cái đó là cái chấp thủ của mình đấy. Mình càng tu cao, mình càng nhiều, càng lên cao thì càng chấp thủ. Cái nguyên tắc là như vậy. Chứ còn cái người mà ta dưới thấp rồi, người ta khỏi còn gì nữa để chấp thủ hết. Đó. Thì cái người đó mà lại khá. Mà đối với cái tinh thần đạo Phật đó, thì Đức Phật khuyên rằng chúng ta không nên chấp thủ thì chúng ta mới cao được. Còn ai chấp thủ chừng nào thì không cao chừng đó. Vì vậy mà trong kinh Đức Phật dạy chư tỳ kheo á, là người nào mà tu bỏ được cái tà kiến chấp thủ thì người đó tu mới tiến được. Còn ai mà còn vướng mắc cái chấp thủ tu lâu tiến lắm, tu cả đời không có nhúc nhích được bao nhiêu đâu. Bởi vì càng tu thì cái chấp thủ của mình càng to, mà càng to thì càng không tiến bộ. Đó. Rồi bây giờ chúng ta có cái thầy xin trích dẫn có một cái chuyện xảy ra ở trong cái thời Phật. Đó, trong Trung Bộ Kinh, cái kinh đó tên gọi là Kinh Trường Trảo. Thì có một hôm á, Đức Phật ở tại Rajagaha, ở trên núi Gitjakuta là núi Ninh Thú. Thì một hôm có một cái ông mà du sĩ ngoại đạo tên là Diga Nakha, gọi là Trường Trảo. Thì ông ta mới đến mới nói với Đức Thế Tôn như thế này: thưa Tôn giả Gotama, tôi có lý thuyết như sau và tôi có quan điểm như sau, tất cả đều không làm cho tôi thích thú. Đó, ông ta nói rằng ông trên cuộc đời này không có cái gì làm cho ông thích thú hết. Đó là cái quan điểm của ông. Ông nhìn thấy, ông cuộc đời cũng nhìn thấy như vậy. Đó. Thì bây giờ cái quan điểm này đúng hay sai? Đối với Phật tử bây giờ chúng ta nghe ông ta nói quan điểm như vậy đúng hay sai? Bây giờ chúng ta nghe Đức Phật trả lời đây. Này Abhivesana, tri kiến của ông nói rằng tất cả đều không làm cho tôi thích thú. Vậy tri kiến ấy có làm cho ông thích thú không? Tức là khi mà ông ta nói rằng tôi tất cả mọi thứ trên đời này tôi không có thích thú, cái Đức Phật mới nói rằng cái quan điểm không thích thú của ông, thấy ông có thích thú hay không? Cũng giống như là nói là thì cái Đức Phật hỏi như vậy là chứng tỏ rằng ông ta cũng đã thích thú với quan điểm của mình rồi. Không thích thì sao mình nói lên, phải không? Phải có thích, phải có quan điểm, phải có chấp nhận cái quan điểm đó mình mới nói chứ. Cho nên Đức Phật đã chỉ cho ông ta thấy ngay được cái sai của ông ta. Ông nói trên đời này, tất cả trên đời này cái gì cũng không thích hết. Vậy thì ông phải thích cái mà ông nói đang nói đó. Rồi sau khi mà Đức Phật cho ông biết rằng ông vẫn còn có cái thích đó, chứ không có gọi là tất cả đều không thích đâu, ông còn cái cuối cùng là còn cái ông thích đó. Rồi thì lúc đó Đức Phật mới nói rằng á, khi chúng ta có một quan điểm nào đó mà sanh ra bạo thủ, ai nói quan điểm khác ta là ta tự nhiên ta sanh ra gì? Ta sanh ra đối nghịch, ta sanh ra không thích. Thí dụ như bây giờ mình đang thích nghe người ta khen, mà bây giờ ai chê mình có thấy đâu, tự nhiên mình đối nghịch. Thì rõ ràng cái quan điểm mình thích khen là đó là một cái quan điểm của mình ấy, mà ai chê mình đó mình không thích liền. Thấy chưa? Thì vậy thì khi Đức Phật nói rằng ai mà có bất cứ một cái quan điểm nào, dù lớn hay là dù nhỏ, mà hãy có quan điểm đó rồi thì tự nhiên có cái quan điểm mà người ta nói khác đi, tức là mình sinh ra chống đối. Mà mình sinh ra chống đối thì cái tâm kế tiếp của chúng ta làm sao? Mà hãy ai chống đối với mình thì đâm ra bực mình, đâm ra phiền muộn, đâm ra không thích thú. Hả? Vì vậy mà Đức Phật mới nói là khi nào có đối nghịch, thời có tranh luận. Khi nào có tranh luận, thời có chống đối. Khi nào có chống đối, thời có bực mình. Như vậy, vị này vì thấy sự đối nghịch, tranh luận, chống đối và bực mình, nên từ bỏ tri kiến này, không còn chấp thủ tri kiến nào khác. Như vậy là sự đoạn trừ những tri kiến này, như vậy là sự từ bỏ những tri kiến này. Đó, Đức Phật đã dạy rằng chúng ta đó, để đối trị cái tâm chấp thủ của chúng ta, thì chúng ta phải biết bỏ qua hết tất cả những cái quan điểm đó. Bây giờ biết quan điểm là sao? Ví dụ như bây giờ thầy nói rằng cái tánh của chúng ta là ở sạch. Thì ta phải biết bỏ cái quan điểm ở sạch của chúng ta đi. Bỏ quan điểm ở sạch là nghĩa là sao? Nghĩa là ở dơ lại hả? Hay là sao? Chúng ta phải biết rằng quan điểm ở sạch là tốt, thấy không? Nhưng mà không có cái chấp thủ cái sạch đó, có nghĩa là chúng ta có đi chỗ khác mà gặp dơ, gặp gì thì chúng ta cũng ráng mà chịu, phải không? Không có tỏ ý nhanh mày nhanh mặt chê bai, không? Thì cái đó mới gọi là không có chấp thủ quan điểm, thấy chưa? Và lúc nào cũng chúng ta cũng vui vẻ. Rồi có người á, có người á thì đi tu cũng vậy, đi tu thì càng đi tu càng cao, càng khó, càng khó bỏ cái kiến thủ lắm. Ai bỏ được mới tu cao hơn nữa, còn ai không bỏ được cái tu cỡ đó thôi à. Là tức là càng đi tu thì cái có cần có một cái hoàn cảnh gì đó ăn mặn thì cứ ăn mặn tự nhiên, đúng không? Thì cái đó người đó mới tu cao, còn mà không dám ăn mặn là tu không cao. Nhưng mà coi chừng một là cao, hai là rớt á, đúng không? Là tức là cái người tu cao là người ta từ bỏ quan điểm chấp thủ của người ta, nhưng mà người ta không bị đắm nhiễm vô đó, thì cái đó mới gọi là cao. Chứ còn từ bỏ quan điểm mình rồi đắm nhiễm vô đó là thôi tiêu, cái đó không có được. Vì vậy mà ngày xưa có một vị thiền sư ở bên Trung Hoa, có vị thiền sư, thì quý Phật tử biết rằng á, là ông ấy vô trong cái nhà điếm á, nhà điếm ở tàu đông lắm, không? Quý vị nào mà coi bao công hay là coi vua, coi mấy cái chuyện tàu, phim tàu á, thì sẽ thấy nhà điếm nó tổ chức rất là đông. Mà ông thiền sư ông ấy có mặc đồ tu đàng hoàng, ông vô trong đó, ông xin ở trong đó, tiền thì ông có rồi, cho nên là mỗi ngày trả bao nhiêu tiền ông trả đó. Rồi ông ở chung với mấy cô điếm, ông tu. À. Mà khi ông mới tu như vậy trong một thời gian á, thì cô gái này á, là đến chặt, đến ghẹo, đến ôm, đến hôn, đến hít ông ấy, cứ cho ông cho thoải mái, muốn làm gì làm. Nhưng mà cái tâm ông cứ tu thôi. Ông tu một thời gian xong cái ông ấy, khi ông chứng đạo, ông biết là ông chứng đạo rồi đó, thì cái ngày cuối cùng ông mới bắt đầu biểu diễn thần thông cho các cô gái đến mà coi. Thì lúc đầu mấy cô đến ôm hôn hít ông là ông chẳng đồng lòng, cho nên mấy cô này nói ông này bê đê rồi. Đến cái ngày ông chứng đạo xong rồi, ông mới kêu mấy cô nắn cục bột để lên bụng ông vặn cái hơi nóng lên, cái cục bột nó bốc hơi, nó chín ra thành cái bánh. Thì khi mà mấy cô thấy ông ấy vặn cái nội công thần thông như lực của ông như vậy á, là mấy cô này mới biết rằng đây là một nhà tu mà nhà tu đặc biệt, không? Rồi mấy cô quỳ xuống lại hết rồi xin làm đệ tử. Đó thì đó là cái mà gọi là bỏ được cái chấp thủ đó mới gọi là tu cao. Đấy, nhưng mà nói đó là vị đó thôi, chứ còn thầy mà vô phòng điếm nó thôi không biết sao nữa. Cho nên á, mình biết mình thôi, mình tu cao không nổi thôi, tu thấp thôi. Đó. Tu mà bắt trước vị thiền sư đó là tiêu mạng luôn á. Thì đó là cái quan điểm chấp thủ. Vì vậy mà Đức Phật nói rằng á, khi chúng ta tu cao chừng nào thì chúng ta phải biết bỏ chừng đó, còn không biết bỏ khó tu cao lắm. Đấy không? Tức là mình giữ cái quan điểm đó mà mình biết vượt lên cái quan điểm đó nữa mới được. Vì vậy mà Đức Phật đó, ngay ở trong cái kinh Trung Bộ, kinh ví dụ con rắn á, Đức Phật còn dạy chúng ta rằng á, chánh pháp còn bỏ đi huống nữa là phi pháp. Đó. Có nghĩa là giáo pháp của Đức Phật chỉ là một cái phương tiện giống như chiếc bè, khi mà chở mình qua sông rồi thì bỏ bè nó đi, đừng có đội mang theo, lên bờ rồi đội bè lên thì có nước mà chết. Đó. Vì vậy mà Đức Phật nói rằng giáo pháp của Đức Phật chỉ có công dụng đưa con người qua bên bờ giải thoát giác ngộ. Mà khi mình được giải thoát giác ngộ rồi thì mình phải bỏ nó đi. Đó. Chứ đừng có ôm giữ nó. Vì vậy mà khi chúng ta làm như vậy thì chúng ta mới bỏ được kiến thủ, kiến chấp của chúng ta. Thấy chưa? Cho nên á, thầy, cái kiến thủ này nói nhiều là còn nhiều mặt lắm. Thầy nói một cách nôm na này như thế này: khi nào mà quý Phật tử mà còn chê bai người khác á, là cái bình kiến thủ của mình còn nguyên á, không có. Thì tại sao mà chê bai người khác mà làm bình kiến thủ mình còn nguyên? Là bởi vì mình cứ nghĩ rằng mình tu, à tôi tu dưới 10 giới, còn bà đó thì một giới bà cũng chẳng giữ nữa. Thì mình chê người ta có nghĩa là mình cho rằng mình tu 10 giới là ngon lành lắm rồi, người ta dở hơn mình. Thì cái đó là cái kiến thủ của mình ấy. Cho nên thầy mới nói rằng á, người nào vượt qua cái kiến thủ của mình có nghĩa là người đó không bao giờ biết chê ai. Từ lâu nay Phật tử có chê ai bây giờ chưa? Có hả? À, vậy thì coi chừng á, coi chừng mình tu cao quá rồi nó rớt xuống bây giờ. Thì tu á, thì chừng nào là tu là tự tại, là giải thoát, là an lạc, chứ không phải là để chê. Bởi vì mình chê người ta tức là mình đã bực mình người ta rồi, phải không? Mình bực mình người ta mình mới chê, mình khó chịu với người ta mình mới bực, mới chê được. Thành ra cái đó là không phải là cái tu kiếm thủ. Chúng ta còn giữ kiếm thủ đầy trong người đấy. Cho nên khi tu là làm sao mà tu cái gì mà được thoải mái cái đó, thì cái đó mới gọi là chứng được cái đó. Biết chưa? Thoải mái thì mới chứng được, còn không thoải mái là chưa chứng được. Nội cái ăn chay thôi, muốn chứng được cái ăn chay khó lắm á. Nhưng mà tu 30 năm chưa chắc là chứng được cái ăn chay đâu. Biết chưa? Tức là mình thoải mái ăn chay có nghĩa là gặp chay chay, gặp mạnh ăn mạnh, mà cái tâm mình đừng có bị sao xuyến về cái món ngon món dở. À, cũng như thầy á, khi mà thầy ăn chay rồi thầy đi ngang, có một cái lần đầu tiên thầy đi ngang cái chợ bà Chiểu, đi ngang cái chỗ chợ cá, trời ơi thầy á, mình ăn chay rồi đến khi mà ngửi một cá chịu không quen đâu, đi ngang tới đó trời ơi nó làm cơ thể muốn ói luôn á. Thì tới đó là chứng tỏ rằng cái đó cũng còn cái chấp thủ của mình đấy, đó. Chưa có chứng được cái ăn chay. Thấy chưa? Đó, chứng ăn chay có nghĩa là gặp mùi gì cũng tự nhiên thôi, không có gì hết, không có làm động tâm của mình. Còn người nào động tâm là chưa có chứng gì hết á, thấy không? Rồi thấy người ta tu, thấy người này tu cao rồi mình khen, rồi thấy người kia tu thấp mình chê, khen chê đó là động tâm rồi, chẳng chưa có chứng được cái gì hết. Đó là cái mà kiếm thủ của chúng ta. Bây giờ chúng ta đi bước qua cái điều khác ha, sang cái điều thứ tư là giới cấm thủ. Bây giờ giới cấm thủ là cái gì? Bây giờ giới cấm thủ là tu theo giới cấm của ngoại đạo. Thì ngoại đạo nó tin tưởng nhiều cái lạ lắm. Ngày xưa Đức Phật cũng tu theo giới cấm thủ á. Là Đức Phật tu theo ngoại đạo có nghĩa là nhìn hành khổ hạnh, nhịn đói. Mà sau một thời gian 6 năm Đức Phật nhịn đói, Đức Phật thấy rằng cái khổ hạnh của mình chẳng có lợi ích gì đi tới đâu, rồi Đức Phật từ bỏ cái khổ hạnh đó. Thì cái khổ hạnh đó được gọi là cái giới cấm thủ, tức là cái giới cấm của ngoại đạo. Vì vậy mà Đức Phật nói rằng người nào có tri kiến về giới cấm thủ á, thì người đó sẽ rơi vào ngoại đạo. Thấy không? Bây giờ cái giới cấm thủ đó là gì? Ở đây thầy trích một cái bài kinh nho nhỏ để cho quý Phật tử biết rằng cái hạnh tu là giới cấm thủ của ngoại đạo như thế nào. Một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Cô Ly Gia, có một tôn giả Punana Cô Ly Gia Buddha hành trì hạnh con bò, và lõa thể Seniya hành trì hạnh con chó, cùng đi đến Thế Tôn. Sau khi đến ngoại đạo hành trì hành con bò đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, còn lõa thể Seniya hành trì hành con chó nói lời hỏi thăm với Thế Tôn. Sau khi nói lên lời hỏi thăm thân tứ hút với Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, ngồi xuống vị này ngồi trò hỏi như con chó. Sau khi ngồi một bên, Punna Koliya Buddha hành trì hạnh con bò mới bạch hỏi Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, lõa thể Seniya hành trì hạnh con chó, thực hành những hạnh khó làm, ăn đồ ăn quăng xuống đất, chấp nhận và hành trì hạnh con chó trong một thời gian dài, vậy sanh thú của ông ấy thế nào, vận mạng của ông ấy thế nào? Đức Phật mới trả lời: thôi vừa rồi, này Puna, hãy dừng lại ở đây, chớ có hỏi ta nữa. Lần thứ hai, lần thứ ba, Puna Koliya Buddha hành trì hạnh con bò hỏi Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, lõa thể Seniya hành trì hạnh con chó, thực hành những hạnh con chó khó làm, ăn đồ ăn quăng dưới đất,
chấp nhận và hành trì hành con chó trong một thời gian dài. Vậy săn thú ông ấy thế nào, vận mạng ông ấy thế nào? Đức Phật trả lời: Này Puna, thật sự ta đã không chấp nhận câu hỏi của ông và đã nói: Thôi vừa rồi Puna, hãy dừng lại ở đây, chớ có hỏi ta nữa. Tuy vậy ta sẽ trả lời cho ông: Ở đây này Puna, người nào hành trì hành con chó một cách hoàn toàn viên mãn, hành trì giới con chó một cách hoàn toàn viên mãn, hành trì tâm con chó một cách hoàn toàn viên mãn, hành trì uy nghi con chó một cách hoàn toàn viên mãn, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh thân hữu cùng với các loài chó. Nếu ông có tà kiến như sau: Do giới này, do hành này, khổ hành này hay phạm hành này, ta sẽ sanh thành chư thiên này hay chư thiên khác. Thời này Buna, đối với kẻ có tà kiến ấy, ta nói có một trong hai sanh thú như sau: địa ngục hay bàn sanh. Như vậy, này Buna, nếu hạnh con chó được thành tựu, thời được sanh trong loài chó; nếu không được thành tựu, thời được sanh trong địa ngục. Khi được nói vậy, lõa thể Seniya hành trì hành con chó khóc than chảy nước mắt. Rồi Thế Tôn nói với Buna Koliya Putta hành trì hành con bò: Này Buna, ta đã không chấp nhận câu hỏi của ông và đã nói thôi vừa rồi. Buna, hãy dừng lại đây, chớ có hỏi ta nữa. Rồi ông Buna mới trả lời: Bạch Thế Tôn, con khóc như vậy không phải vì lời Thế Tôn nói về con, nhưng vì Bạch Thế Tôn, con đã chấp nhận và hành trì hành con chó này trong một thời gian dài. Bạch Thế Tôn, Buna Koliya Putta hành trì hành con bò này, đã chấp nhận và hành trì hành con bò này trong một thời gian dài, vậy săn thú của ông ấy thế nào, vận mạng của ông ấy thế nào? Thì tới đây hai ông á, một ông á là hành con chó và một ông tu cái hành con bò, đi đến hỏi Đức Thế Tôn thì Đức Thế Tôn đồng trả lời như nhau là ai tu hành con chó một cách viên mãn thì sẽ được thác sanh á, một là làm chó, hai là đi sanh địa ngục. Còn ai tu hành con bò một cách hoàn toàn viên mãn thì một là làm con bò, hai là sanh địa ngục. Đó. Thì sau khi nghe nói vậy thì mấy ông ta khóc lóc dữ dội, bởi vì nghĩ rằng từ lâu tới nay cái công mình tu đều là công cốc. Đó, quý vị biết rằng á, cái giới cấm thủ là như vậy. Chúng ta có thiện ý tu tập, nhưng mà tu không đúng pháp môn thì cả cuộc đời của chúng ta trở thành công cốc, mà không những còn hại nữa. Ví dụ như cái thời Phật có Angulimala, anh chàng là có tín tâm lắm, anh đi học đạo ở nơi thầy, rồi ông thầy ông cũng thương lắm, là tại vì Angulimala là người học giỏi. Ai ngờ đâu thì ông thầy ông có một cô vợ trẻ, thấy Anguli trẻ khỏe mạnh đẹp trai thì cái cô vợ của ông thầy á, ông mê, rồi mới dùng cái lời trêu ghẹo với Angulimala. Mà thầy xin nói quý Phật tử biết rằng á, cái chuyện mà nam nữ thì người Tây Phương họ mạnh lắm, và cái người thứ hai mạnh nữa là người Ấn Độ, còn dân Á Châu mình thì yếu hơn, không có cái chuyện lăng nhăng nhiều, nhưng mà bên Ấn Độ thì hở một chút là có chuyện đó liền. Cho nên rằng khi mà Angulimala mà đi học thầy thì cái cô vợ của ông thầy ông thấy Angulimala khỏe mạnh đẹp trai quá cho nên là trêu ghẹo. Nhưng mà Angulimala là người rất là có hiếu đạo, có tâm đạo, cho nên là không có chịu. Rồi bà vợ bà mới dùng cái, chính vì vậy bà mới ghét, bà mới hận. Rồi bà mới dùng một cái mưu kế, bà nói với ông thầy là Angulimala đó cua bà, rồi chọc ghẹo bà, rồi cưỡng hiếp bà. Cho nên ông thầy cũng giận quá, ông giận Angulimala mày này quá, ông mới nói rằng bây giờ thôi, lâu nay ta đã dạy cho con á xong nhiều cái pháp môn rồi, bây giờ còn một cái pháp môn cuối cùng con sẽ đắc đạo. Thì hỏi pháp môn gì đó, ông thầy mới nói rằng bây giờ con á phải lấy, con phải giết 100 người rồi mới cắt mấy cái lóng tay á, Anguli là lóng tay, rồi mới sâu vô chỉ đeo lên cổ. 100 người khi đeo cổ vậy thì con đắc đạo. Còn chữ Mala là vòng hoa, thì Angulimala có nghĩa là một cái vòng hoa mà sâu bằng cái lóng tay. Đó, rồi người ta đặt cái tên Angulimala là như vậy. Rồi Angulimala vì tin tưởng thầy, hiếu thuận hiếu kính, nghe thầy nói sao vừa tin làm vậy. Đó, cho nên là mới vô rừng đi giết người. Và chính vì ông thầy ông mới mưu đồ là giết người như vậy, thì thế nào quan quân cũng tìm cách bắt anh chàng. Cho nên là trước sau gì anh cũng chết. Đó là cái cách mà để giết Angulimala để trả thù. Thì Angulimala suốt cả cuộc đời giết người như vậy á, nhưng mà nhờ anh chàng này khỏe, giỏi, thông minh, đa mưu túc trí, cho nên là quan quân bắt không được. Rồi sau rồi gặp Đức Phật, Đức Phật mới độ cho Angulimala đi tu. Đó, thì chúng ta nghe những cái câu chuyện như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng nếu người nào tin tưởng tà ma ngoài đạo thì chúng ta sẽ chịu khổ cả cuộc đời. Mà mặc dù cái tâm thành kính của chúng ta tu, mà tu mà không đúng phương pháp cũng là chúng ta thất bại. Vì vậy mà Đức Phật nói rằng chúng ta tu là cần phải có chánh kiến, đoạn trừ cái giới cấm thủ này. Giới cấm thủ này là một cái vốn nguy hiểm, chứ không có phải là nguy hiểm và quan trọng. Vì vậy bây giờ chúng ta muốn đoạn trừ giới cấm thủ thì chúng ta đoạn trừ cái gì? Bây giờ chúng ta tu cái pháp gì để mà đoạn trừ giới cấm thủ, để chúng ta có chánh kiến? Người tu muốn có chánh kiến thì chúng ta phải dựa vào cái điều này. Dựa vào hai điều. Điều thứ nhất là cái gì là thiện thì chúng ta làm theo, thì cái đó không lạc vào tà đạo. Thiện là gì? Cái gì mà làm cho chúng ta lợi mình, lợi người, lợi cả hai thì cái đó chúng ta không lạc vào tà đạo. Mà nên nhớ rằng làm cái gì lợi mình lợi người, chứ mà chỉ lợi mình không mà không có lợi người thì cái đó cũng chưa có gọi là thiện đấy nha. Rồi đó là một điều thứ nhất. Điều thứ hai chúng ta cần phải chú ý rằng cái pháp gì nó làm cho thân và tâm chúng ta an lạc thì cái đó chúng ta chánh đạo, còn cái gì chúng ta làm không an lạc, nó làm cho mình chúng ta khổ não, buồn phiền, lo lắng, sợ hãi thì cái đó là tà đạo. Chỉ có hai cái điều đó để làm căn bản cho chúng ta biết đâu là chánh đạo và đâu là tà đạo, hay là gọi là biết đâu là chánh kiến và đâu là tà kiến. Rồi bây giờ chúng ta bước qua tới cái điều thứ năm, là cái điều cuối cùng về trong cái tà kiến. Đó là cái điều thứ năm, đó là còn gọi là ác kiến hay là tà kiến đó. Thì như thế nào gọi là ác kiến, như thế nào gọi là tà kiến? Ác kiến là gì? Ác là cái gì chúng ta làm cho đau khổ cho người và đau khổ cho mình thì cái đó cũng là ác. Hết chưa? Cái gì mà mình, cái tâm mình buồn, bực, khổ sở, khổ não thì cái đó mình coi như mình làm ác cho mình rồi đó. Hết chưa? Rồi cái gì mà mình làm cho người ta khổ sở, buồn phiền, đau đớn thì cái đó mình làm ác cho người rồi. Hết chưa? Cho nên đối với đạo Phật thì Đức Phật khuyên rằng chúng ta là người có trí thì chúng ta đừng có dạy gì làm những điều ác kiến, tức là đừng có làm gì, dạy gì mà làm cho mình khổ. Thấy không? Mà nó đã khổ rồi thì ta ráng đè nó xuống. Nhưng mà có nhiều người khổ rồi lại bới nó lên cho nó bự ra. Thấy không? Ví dụ như bây giờ mình khổ rồi, rồi mình còn tự tay đấm ngực nữa cho nó khổ thêm nữa. Thấy không? Thì cái đó là đúng là tà kiến rồi đó. Bởi vì đã khổ, cuộc đời đã khổ rồi mình còn cố làm cho khổ thêm, thì cái đó được gọi là tà kiến, hay còn gọi là ác kiến. Vậy thì bây giờ cái quan điểm ác kiến là như thế nào? Chúng ta thời Phật á, thì cái ông này ông cũng có một cái quan điểm. Ông Purana Kassapa, ông này ông quan điểm như thế này: ở đây này các gia chủ, có những sa môn bà la môn có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau: tự làm hay khiến người làm, chém giết hay khiến người chém giết, đốt nấu hay khiến người đốt nấu, gây phiền buồn hay khiến người gây phiền buồn, gây áo não hay khiến người gây áo não, tự mình gây ra sợ hãi hay khiến người gây ra sợ hãi, sát sanh, lấy của không cho, phá cửa nhà mà vào, cướp bóc, đánh cướp một nhà lẻ loi, chặn đường cướp giật, tư thông vào người, nói láo, hành động như vậy, không có tội ác gì. Đó, họ quan điểm ghê gớm không? Nếu lấy một bánh xe sắc bén giết hại tất cả chúng sanh trên cõi đất thành một đống thịt, thành một chồng thịt cũng không vì vậy có tội ác, có gây ra sự tiếp tục của tội ác. Nếu có người đi trên bờ phía nam sông Hằng, giết hại, tàn sát, chém giết khiến người chém giết, đốt nấu khiến người đốt nấu, cũng không vì vậy có tội ác, có gây ra sự tiếp tục tội ác. Thì tới đây thì chúng ta thấy rằng cái quan điểm của ông ta là quan điểm cho rằng làm cái gì cũng không có tội ác. Rồi bây giờ ông nói tiếp, nếu có người đi trên bờ phía bắc sông Hằng, bố thí khiến người bố thí, tế lễ khiến người tế lễ, thì do nhân duyên này có phước báo, có tạo thành sự tiếp tục của phước báo. Bố thí, điều phục, tự chế, nói thật đều có phước báo, có tạo thành sự tiếp tục của phước báo. Thì cái này á, tới đây á, thì Đức Phật nói rằng á, ai mà có quan điểm rằng không có tội ác, không có quả báo, không? Thì cái người ấy, cái nhân quả thì sẽ đi đến những cái bất thiện, những cái quả báo gọi là khổ não trong tương lai. Thì vì sao vậy? Thì Đức Phật nói rằng á, cái nhân chúng ta chỉ cần nhìn thế gian, chúng ta sẽ thấy rằng gieo nhân nào thì chúng ta sẽ gặp được quả đó. Đó. Vì vậy á, hôm nay á, thì tới đây chúng ta đã biết năm cái quan điểm tà kiến là như thế nào. Tức là quan điểm tà kiến của chúng ta từng gồm có cái gì? Gồm có thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và tà kiến, hay là còn gọi là ác kiến. Vậy thì năm điều này á, nếu chúng ta còn ôm ấp, chúng ta còn chủ trương, chúng ta còn nhất trí những cái điều này, thì chúng ta sẽ trước sau gì chúng ta cũng rơi vào địa ngục. Vậy thì bây giờ từ bỏ cái điều đó thì chúng ta tu tập chánh kiến. Và những điều gì gọi là điều chánh kiến? Điều chánh kiến ở đây tức là chúng ta tu thì chúng ta, thứ nhất Đức Phật dạy rằng phải tin vào cái lý nhân quả. Nếu chúng ta chưa có thần thông để thấy được cái nhân quả thì chúng ta cũng cần phải tin vào lý nhân quả. Làm thiện thì gặp thiện mà làm ác gặp ác. Chỉ khi nào đôi khi thì chúng ta làm thiện thì chúng ta mới gặp ác mà thôi. Cái đó là đôi khi thôi, chứ không phải là cứ làm thiện là gặp ác đâu. Rồi đó là cái điều tin thứ nhất, là tin lý nhân quả. Tin điều thứ hai là chúng ta tin rằng nghiệp của chúng ta nó sẽ dẫn chúng ta đi luân hồi. Nghiệp thiện thì chúng ta sanh vào cảnh giới an lành, nghiệp ác thì chúng ta sanh vào cảnh giới khổ đau. Rồi bây giờ chúng ta tu cái chánh kiến tiếp tục, đó là chúng ta đoạn trừ những cái tham muốn về cái dục lạc của chúng ta. Tức là Đức Phật khuyên chúng ta tu thiểu dục tri túc. Người nào biết thiểu dục tri túc là người đó tu theo đúng chánh kiến. Và cái điều chánh kiến nữa là tức là chúng ta tu bằng cái sự trí tuệ, bằng cái sự nhận thức của chúng ta. Tức là chúng ta phải có quan điểm rằng thiện là tốt, ác là xấu, đó là quan điểm thứ nhất. Chúng ta phải nhận thức rằng cuộc đời này là vô thường, đúng không? Vô thường là một cái điều nó lôi cuốn hết tất cả chúng ta. Và chính vì vô thường mà cái cuộc đời này nó khổ, chứ nó không có hạnh phúc gì. Mà khi mà nó đã khổ rồi á, thì chúng ta phải cố tìm con đường thoát khổ. Mà tìm con đường thoát khổ một cách chân chánh, một cách chính đáng, thì chúng ta mới giải thoát được khổ đau, giải thoát được luân hồi sanh tử. Thì đó là những cái điều Thầy trình bày trong buổi giảng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.